Vũ Thần, chương 1172, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn, Cốc Truyện Audio.com. Trong 3 năm Hạ Nhất Minh bế quan, Bách Linh Bát công lao không nhỏ. Bất luận đi tới Tây Bắc liên lạc cùng gia tộc hay tới Thủy Tinh Cung lấy tiên dịch thần dược đều do một tay Bách Linh Bát. Nếu đổi là người khác, cho dù tiến vào nội sảnh Thủy Tinh Cung, hơn nữa biết trong đó có tiên dịch thần dược cũng không cách nào làm được. Bởi độ cứng bức vách nội sảnh cho dù thần đạo cường giả cũng không thể phá hỏng. Bất quá Bách Linh Bát thì khác, gã hoàn toàn có thể biến hóa cánh tay dài hơn, qua thông đạo quỷ dị tiến vào ao chứa tiên dịch thần dược. Nếu không phải vậy, cho dù 3 năm trước lấy được 2 hồ lô tiên dịch thần dược, đám người Hạ Nhất Minh cũng chỉ dám sử dụng mỗi ngày một giọt. Bởi thế lúc này có thể tấn giai ngụy thần cảnh quả thật Bách Linh Bát công lao không nhỏ. Khẽ gật đầu, Bách Linh Bát bình tĩnh nói, thực lực ngươi hiện nay ra sao? Gặp lại người đeo mặt nạ có thể đánh thắng hắn. Hạ Nhất Minh giật mình suy nghĩ lại. Hắn đã thành công tiến giai, lực lượng linh hồn nhờ có tiên dịch thần dược có thể tiếp xúc cùng bổn nguyên lực. Hơn nữa bởi trước đây ngưng luyện thành công lĩnh vực thần khí, khi nắm giữ lĩnh vực của riêng mình, thực lực hắn cơ hồ đã chính thức đạt tới ngụy thần cảnh giới, bỏ qua giai đoạn củng cố. Bất quá cho dù vậy, muốn chiến thắng người đeo mặt nạ thần bí khó lường, trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn cảm thấy chưa đủ. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thở dài nói, khó, chỉ một chữ này đã nói hết tâm tư Hạ Nhất Minh. Bất quá hắn không chút chán nản, nói tiếp, bất quá nếu gặp lại người kia ta hẳn không dễ dàng thất trận. Khi nói những lời này, đôi mắt hắn ẩn hiện tinh quang, ngữ khí ngưng trọng nhưng nhiều hơn một phần tin tưởng cùng lo lắng. Đây chính là sự tự tin của ngụy thần cảnh cường giả, tự tin khi nắm giữ lĩnh vực của chính mình, hơn xa hư thần cảnh có thể tưởng tượng. Đôi mắt Bách Linh Bát chậm rãi phát sáng, gã như tính toán điều gì. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn vung tay, nhất thời quang mang đỏ tươi xuất hiện. Xí nhiệt lĩnh vực, đây chính là lực lượng Hạ Nhất Minh kết hợp hai kiện thần khí. Cũng bởi có lĩnh vực thần khí làm cơ sở, Hạ Nhất Minh mới có thể dễ dàng nắm giữ lĩnh vực lực lượng bản thân. Bất quá so với trước đây, lúc này Hạ Nhất Minh mới chân chính nắm giữ lĩnh vực lực lượng cường đại này. Trong mảnh quang mang đỏ tươi này không tồn tại sóng nhiệt có thể luyện hóa hết thảy. Lúc này nhiệt độ xí nhiệt lĩnh vực bất quá có thể coi là ấm áp mà thôi. Bách Linh Bát mặc dù không phải nhân loại nhưng gã hoàn toàn có thể cảm nhận nhiệt độ này, cũng bởi vậy gã lập tức hiểu rõ ý tứ Hạ Nhất Minh. Có thể khống chế nhiệt độ xí nhiệt lĩnh vực tới cảnh giới này, rõ ràng Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn nắm giữ nó. Cũng như thủ đoạn trước đây của người đeo mặt nạ, lực lượng rũ phát vừa có thể công kích vừa trị thương đồng thời phá vỡ không gian. Người nọ vận dụng quang minh lực lượng thuần thục như vậy, lúc này Hạ Nhất Minh không thua kém chút nào. Có lẽ việc vận dụng lực lượng tới cực hạn, Hạ Nhất Minh không thể so sánh với người đeo mặt nạ đã tu luyện nhiều năm. Nhưng khi Hạ Nhất Minh tiến giai ngụy thần cảnh, hắn nắm giữ thiên địa lực lượng hơn xa trước đây. Trong tình huống này, cho dù gặp lại người đeo mặt nạ, Hạ Nhất Minh cũng đủ tự tin giao chiến. Bất quá ngay cả Bách Linh Bát cũng không ngờ biểu hiện của Hạ Nhất Minh chưa chấm. Cốc Truyện Audio.com, rứt mà mới chỉ bắt đầu. Hai tay hắn chậm rãi biến hóa, cứ thế trước mặt Bách Linh Bát kết thành vô số thủ ấn kỳ dị. Nếu đám cường giả đứng đầu ngũ hành môn thấy được cảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy quen thuộc. Bất quá trong mắt Bách Linh Bát, gã rõ ràng nhìn ra lực lượng biến hóa. Nhiệt hỏa bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng vô cùng trầm ổn. Trong ngũ hành, hỏa có thể sinh thổ, thủ ấn Hạ Nhất Minh thi triển lúc này chính một trong ngũ hành đại thủ ấn hắn học được từ Phù Văn Chủ Phách. Bế quan khổ tu mấy năm, mặc dù bỏ qua việc giao tiếp cùng Phù Văn Chủ Phách nhưng Hạ Nhất Minh vẫn nghiên cứu những phù văn trên huyền quy xác. Qua đó hắn nắm rõ đám phù văn này ẩn chứa bao nhiêu cường đại. Nếu có thể kết hợp toàn bộ những phù văn này, quả thực chính là một thế giới nhỏ. Khi câu thông cùng thiên địa bổn nguyên lực, Hạ Nhất Minh thường tìm những phù văn phối hợp. Khi vận dụng có thể tăng phân nửa hiệu quả thần kỳ. Cũng bởi những phù văn kết hợp cùng tiên dịch thần dược, tốc độ tiến bộ của Hạ Nhất Minh mới nhanh đến vậy. Chỉ 3 năm ngắn ngủi hắn đã thành công tiến giai ngụy thần cảnh. Lúc này Hạ Nhất Minh thi triển chúng là lực lượng phù văn hắn đã nắm giữ. Theo thủ ấn kết thành, xí nhiệt lĩnh vực bắt đầu biến hóa. Trong nhiệt độ không cao, một lực lượng khác chậm rãi hình thành. Lực lượng này càng lúc càng mạnh, cơ hồ có thể chống đỡ xí nhiệt lĩnh vực. Đây là lực lượng màu thổ hệ màu vàng, cũng là thổ hệ công pháp chí cường sản sinh ra lĩnh vực lực lượng. Qua ngũ hành đại thủ ấn, xí nhiệt lĩnh vực thành công dung nhập thổ hệ lực lượng, hơn nữa hình thành thổ hỏa song hệ lĩnh vực. Lúc này vẻ mặt Hạ Nhất Minh vô cùng ngưng trọng, đôi tay không ngưng lại mà tiếp tục biến hóa. Thổ có thể sinh kim, thủ ấn công pháp tiếp theo khiến thổ hệ chuyển hóa thành kim hệ. Bộ ngũ hành đại thủ ấn này, Hạ Nhất Minh sớm đã nắm giữ. Bất quá trước khi tiến giai ngụy thần cảnh, căn bản hắn không thể phát huy công pháp này. Đây có thể coi như lần đầu tiên Hạ Nhất Minh phóng thích uy năng ngũ hành đại thủ ấn. Nếu có thể thành công, coi như hắn đã ngưng tụ ngũ hành đại lĩnh vực tương đương ngao mẫn hành cùng thần long. Tìm hệ lực lượng chậm rãi củng cố, hỏa hệ cùng thổ hệ dưới thủ ấn công pháp dẫn dắt không ngừng chuyển hóa cung cấp cho kim hệ. Trong song trọng lĩnh vực chậm rãi hình thành kim hệ lực lượng như ẩn như hiện, lan tỏa khắp phạm vi lĩnh vực. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ vui sướng, hai mắt sáng ngời, toàn bộ tinh thần cùng thể xác đắm chìm vào thủ ấn công pháp huyền bí. Hắn không biết khi thổ hệ lực lượng xuất hiện trong xí nhiệt lĩnh vực, bảo chư cùng lôi điện đã bị kích thích tỉnh lại. Khi chứng kiến Hạ Nhất Minh thành công ngưng tụ song trọng lĩnh vực, đôi mắt hai đầu thần thú ánh lên vẻ mừng rỡ vô hạn. Lực lượng thuộc tính trong lĩnh vực càng nhiều, uy lực càng cường đại. Nhưng với tuyệt đại đa số ngụy thần cảnh cường giả, cả đời bọn họ cũng chỉ có thể ngưng tụ một hệ lĩnh vực mà thôi. Muốn dung hợp hai lực lượng bất đồng, khó khăn không phải chỉ gấp hai. Thần Long Tát Ma Đức Thiên Phú hỏa hệ cùng không gian hệ, khi nó tấn giai ngụy thần cảnh đã lựa chọn không gian lĩnh vực. Mất hơn ngàn năm nó cũng không thể dung nhập hỏa hệ lĩnh vực vào không gian lĩnh vực. Tuy nói hỏa hệ cùng không gian hệ dung hợp khó khăn hơn ngũ hành hỏa thổ gấp bội, nhưng cũng có thể thấy việc. Gocchuyenaudio.com, dung hòa xong hệ lĩnh vực khó khăn tới đâu? Hạ Nhất Minh vừa tiến giai ngụy thần cảnh đã có thể qua thủ ấn công pháp trực tiếp ngưng tụ xong hệ lĩnh vực, chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ e oanh động tất cả thần đạo cường giả. Trong hư không kim hệ lực lượng tựa hồ đề thăng tới cực hạn. Có thể thấy xong hệ lĩnh vực sắp dung hòa kim hệ tạo thành tam hệ lĩnh vực cường đại. Bất quá lúc này sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, thủ ấn trong tay hắn thoáng ngưng lại, phạm vi lĩnh vực nhất thời dao động như muốn sụp đổ. Đột nhiên 10 đầu ngón tay Hạ Nhất Minh hoa lên như đánh đàn. Vẻ mặt ngưng trọng như núi, phảng phất mỗi ngón tay hắn nâng đỡ trọng lực ngàn cân, khí thế bạo phát khiến y phục phấp phới. Trong nháy mắt 10 ngón tay hắn biến hóa với tốc độ không thể quan sát, chúng để lại những tàn ảnh trong hư không. Mỗi lần biến hóa lực lượng khổng lồ trong hư không như đáp lại, khiến tất cả lực lượng hỗn độn chậm rãi ngưng tụ. Theo thủ ấn không ngừng thay đổi, không gian cũng dần ngưng đọng. Bất quá điều này không kéo dài, thủ ấn của Hạ Nhất Minh càng lúc càng phức tạp, lực lượng ngưng tụ càng lúc càng cường đại tới khó tin. Rốt cuộc khi đạt tới cực hạn, động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng lại. Sắc mặt hắn đại biến, vô thức đưa tay lên cao. Nhất thời tam hệ lĩnh vực kết nối không hoàn chỉnh mạnh mẽ phóng đi. Ngay sau đó trên không trung chúng bạo liệt tạo thành mảnh quang mang lớn tới khó tin. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, chấn động lan tỏa bốn phương tám hướng, xung quanh hòn đảo giống tầng mây lúc trước chịu đả kích mang tính hủy diệt. Dao động này khiến mặt biển xuất hiện sóng lớn cao tới vài trượng, lấy trung tâm là hòn đảo hung hăng tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, sóng gió ngập trời. Cách chương.